là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận các đơn vị y tế sẵn sàng cấp cứu điều trị bệnh nhân trong dịp Tết Giáp Thìn, tiếp đó là phản ánh vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe tin tức diễn ra trong tỉnh.
Ngày 30 tháng 1, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị Tết tại một số đơn vị và thăm chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đến thăm tặng quà Tết gia đình bà Đỗ Thị Hường là hộ nghèo đặc biệt khó khăn, gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt là người cao tuổi và gia đình thương binh hạng 3/4 Nguyễn Ngọc Hân ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đón xuân vui vẻ, an toàn và tiết kiệm. Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa về vật chất tinh thần để các gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn vui xuân đón Tết đầy đủ. Mỗi người, mỗi gia đình tiếp tục đoàn kết đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng nỗ lực vượt khó, vươn lên nâng cao chất lượng cuộc sống trong thời gian tới. Đến thăm kiểm tra công tác chuẩn bị Tết tại Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố Yên Bái, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra bị động bất ngờ, đảm bảo cho nhân dân vui Tết đón xuân an toàn. Đồng thời các đơn vị đã quan tâm làm tốt công tác chăm lo Tết, kịp thời động viên để cán bộ chiến sĩ trong đơn vị yên tâm công tác, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo quân số trực Tết, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Phối hợp tốt giữa các lực lượng đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn, chủ động đấu tranh phòng ngừa các tệ nạn xã hội, bảo vệ tốt các công trình công cộng và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh và thành phố. Giữ vững bình yên để nhân dân đón xuân vui Tết an toàn hạnh phúc. Ngay sau Tết, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh theo kế hoạch đã đề ra. Đến thăm kiểm tra nhiệm vụ trực Tết tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ y bác sĩ trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đặc biệt thời gian qua, với sự đoàn kết đồng lòng, hết lòng vì người bệnh, vì chất lượng khám chữa bệnh của trung tâm đã ngày càng nâng lên, qua đó đáp ứng yêu cầu và sự hài lòng của người dân thành phố. Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cán bộ y tế của trung tâm cần chuẩn bị tốt về điều kiện, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh kịp thời cho người dân trong những ngày Tết, quan tâm chăm lo cho cán bộ nhân viên trực Tết, nêu cao y đức, tận tình chăm sóc chu đáo bệnh nhân điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long khẳng định trong thời gian tới, Đảng và Nhà nước cũng như địa phương luôn quan tâm tạo mọi điều kiện và có cơ chế chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ y bác sĩ để cán bộ ngành y tế yên tâm công tác, cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã tới thăm tặng quà và chúc Tết người bệnh đang điều trị tại các khoa phòng của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ngày 30 tháng 1, Tòa Giám mục Hưng Hóa do Giám mục Chính Tòa Hoàng Minh Tiến làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Thay mặt Tòa Giám mục Hưng Hóa, Giám mục Chính Tòa Hoàng Minh Tiến đã gửi lời cảm ơn chúc mừng năm mới, thắng lợi mới tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của các cấp các ngành trong tỉnh đối với các hoạt động của giáo phận Hưng Hóa cũng như bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh trong năm qua. Năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự chung sức đồng lòng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh trong vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Cơ cấu lại nông nghiệp phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả bền vững, tiếp tục là điểm sáng của các tỉnh miền núi phía Bắc. Công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh. Tỉnh cũng đã công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2. tình hình quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cảm ơn tình cảm của Tòa Giám mục Hưng Hóa thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn gửi lời chúc tới Giám mục Chính tòa Hoàng Minh Tiến cùng các linh mục, bà con giáo dân trong giáo phận Hưng Hóa đón một mùa xuân mới vui tươi, an lành và hạnh phúc. Đồng chí mong muốn Giám mục với uy tín vai trò của mình tiếp tục động viên các linh mục, bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, đồng hành xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển phồn thịnh.
Ngày 30 tháng 1, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà chúc Tết tại huyện Văn Yên. Đến thăm bà Sầm Thị Bách, thôn Thác Cái, thuộc diện hộ nghèo, ông Nguyễn Văn Phúc, thôn Thác Cái, thương binh bị nhiễm chất độc hóa học, bị địch bắt tù đầy, và bà Nguyễn Thị Khang ở thôn Sặt Ngọt, năm nay tròn 100 tuổi. Cùng sống tại xã Đông Quương, huyện Văn Yên, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Chu Đình Ngữ đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu lao động học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Văn Yên tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Tại công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Chu Đình Ngữ đã gửi lời chúc Tết tới toàn thể cán bộ chiến sĩ của các đơn vị. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là đảm bảo mọi điều kiện sẵn sàng kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thời tiết cũng như các vấn đề cháy nổ, ngộ độc thực phẩm. Đảm bảo mọi người mọi nhà đón Tết vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Chúc Tết tại Trung tâm Y tế huyện, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị đơn vị cần phân công lịch trực cho cán bộ y bác sĩ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, có phương án hỗ trợ người bệnh phải ở lại điều trị trong dịp Tết, đồng thời đảm bảo đầy đủ chế độ cho cán bộ, người lao động trong đơn vị để mọi người yên tâm đón Tết. Nhân dịp này, đồng chí Chu Đình Ngữ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên. Trên 3,1 tỷ đồng là nguồn kinh phí để chăm lo thăm hỏi động viên đoàn viên và người lao động trên địa bàn đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Với phương châm tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết, đến nay Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức các hoạt động chăm lo, thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ cho khoảng 7.000 đoàn viên và người lao động. Trong đó tặng vé tàu xe và lì xì cho trên 4.800 đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra còn lựa chọn 2.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình chợ Tết công đoàn qua sàn giao dịch thương mại điện tử. Mỗi đoàn viên sẽ được tặng 300.000 đồng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh còn hỗ trợ làm 5 nhà máy ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 200 triệu đồng. Cùng với cấp tỉnh, Liên đoàn Lao động tất cả 9 huyện thị cũng sẽ tổ chức hoạt động Tết sum vầy xuân chia sẻ, nhằm cung cấp các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu ngày Tết của đoàn viên, người lao động với giá ưu đãi đảm bảo chất lượng.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người dân được nghỉ 7 ngày để đảm bảo công tác khám cấp cứu cho người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán. Hiện nay, các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đã lên phương án, chuẩn bị nhân lực, thuốc, hóa chất, dịch truyền nhằm cấp cứu, điều trị bệnh nhân được tốt nhất, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày này, khi Tết đã cận kề tại khoa hồi sức tích cực nhi của Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, số lượng bệnh nhân đang điều trị tương đối đông, dự kiến những ngày Tết Nguyên đán 2024, số lượng bệnh nhân sẽ đông hơn. Bởi vậy, công tác thường trực cấp cứu, chăm sóc và điều trị trong những ngày Tết đang được các y bác sĩ chú trọng thực hiện. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Huy, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực nhi Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nói.
3 tổ cấp cứu lưu động. Đặc biệt vì những khi dịp Tết sẽ xảy ra những tai nạn giao thông thì khi được thông báo là tổ cứu lưu động sau 3-5 phút là phải đi đón bệnh nhân tại hiện trường, sàng lọc những bệnh nhân nặng cấp cứu ban đầu xong sơ trong đó chuyển đi tuyến trên để làm nào có một cái giờ vàng tốt nhất cho bệnh nhân. Ngoài cái việc mà cấp cứu lưu động thì khoa cấp cứu thường xuyên làm những việc là cấp cứu tiếp cận bệnh nhân ban đầu, mà trong dịp Tết thì sẽ bố trí kíp trực thường xuyên tại những cái tổ lưu động, mà ở khoa thì cái cơ số thuốc để cấp cứu không thể để thiếu những cơ số thuốc cấp cứu những như phương tiện để cấp cứu cho bệnh nhân trong những dịp Tết.
Để đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, điều trị và chăm sóc người bệnh, trong những ngày Tết, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã phân công trên 70 cán bộ y bác sĩ trực chuyên môn và trực thường trú, bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu các trường hợp tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm. Hiện Trung tâm Y tế huyện có 2 phòng khám đa khoa khu vực Hưng Khánh, Việt Cường và 20 trạm y tế xã. Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo trực Tết 24/24 giờ theo 4 cấp. Ngoài ra, trung tâm còn tặng quà thăm hỏi bệnh nhân phải nằm điều trị trong những ngày Tết. Thạc sĩ bác sĩ Đào Thanh Quyết, giám đốc trung tâm y tế huyện Trấn Yên cho biết.
Tổ chức đảm bảo về nhân lực, các bàn khám sẵn sàng tiếp nhận khám cho người bệnh. Thứ hai, tại các khu điều trị nội trú cũng đã đảm bảo các điều kiện vật chất để sẵn sàng khám chăm sóc cho người bệnh, như đảm bảo về chăn, ga, gối đệm cho người bệnh, giữ ấm trong môi trường điều trị, đảm bảo về thuốc, dịch truyền, sẵn sàng cấp cứu các trường hợp nặng hoặc các bệnh nhân đến khám điều trị tại trung tâm, sẵn sàng các phương tiện cấp cứu, trang thiết bị, đảm bảo cho chất lượng khám và điều trị cho người bệnh tại trung tâm y tế huyện Trấn Yên.
Vào những ngày gần Tết, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận lượng bệnh nhân tăng so với ngày thường. Hiện khoa có 24 cán bộ y bác sĩ và điều dưỡng. Để đảm đương khối lượng công việc trong những ngày Tết, khoa đã lên kế hoạch đảm bảo mỗi ngày kiếp trực có 4 bác sĩ và 6 điều dưỡng để cấp cứu kịp thời bệnh nhân. Ông Cao Thanh Siêm ở xã Hưng Khánh đang điều trị tại khoa cấp cứu chia sẻ.
Đây là được sự quan tâm của các y bác sĩ thầy thuốc tận tình chăm sóc. Đến hôm nay bệnh của tôi cũng đã đỡ nhiều rồi. Vâng, nếu mà có phải năm lại coi là điều trị ăn tiết ở bệnh viện thì cũng hy vọng rằng là được sự quan tâm của các bác sĩ thầy thuốc các thứ chăm sóc chu đáo, tôi vô cùng cảm ơn ạ.
Để xử lý kịp thời bệnh nhân và cấp cứu trong những ngày Tết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xây dựng kế hoạch sớm bổ sung các tủ thuốc thường trực cấp cứu, nhất là các thuốc thiết yếu, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền, oxy và máu để cấp cứu kịp thời trong mọi tình huống, bố trí các đội cấp cứu sẵn sàng có mặt khi cần huy động kịp thời. Thạc sĩ dược sĩ Lê Trọng Thủy, trưởng khoa dược Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói.
Khoa dược chúng tôi đã có kế hoạch rất là sớm, ngay từ ban đầu, từ đầu tháng 1 năm 2024. Chúng tôi liên hệ với các nhà thầu để chuẩn bị các loại thuốc, đặc biệt là các loại thuốc cấp cứu như dịch truyền, các thuốc lọc máu và một số cái vật tư hóa chất liên quan mật thiết đến tính mạng sức khỏe người bệnh. Chúng tôi liên hệ sớm với nhà thầu để có cái kế hoạch tồn trữ, đảm bảo cho cái dịp Tết này khi bệnh nhân cấp cứu được vào thì sẽ được phục vụ tối đa nhất.
Nhằm đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chỉ đạo các khoa phòng phân công mỗi ngày Tết có trên 100 cán bộ y bác sĩ, thường trực theo 4 cấp, trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi nắm vững tình hình diễn biến của bệnh nhân đang điều trị tại khoa. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói.
Chúng tôi luôn đảm bảo các vị trí, các khoa phòng, thường trực 24/24, các kíp, từ trực lãnh đạo đến thường trực tại các khoa phòng. Đối với về cơ sở vật chất thì tất cả các xe cấp cứu của chúng tôi đều thường trực 24/24, sẵn sàng cấp cứu vận chuyển bệnh nhân bất kỳ thời điểm nào.
Sẵn sàng cấp cứu và điều trị cho người bệnh, Sở Y tế Yên Bái yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện thị cần bố trí cán bộ trực 24/24 giờ, bảo đảm đủ số lượng cán bộ chuyên môn để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu, thực hiện nghiêm công tác trực 24/24 giờ khám chữa bệnh cho nhân dân. Đặc biệt quan tâm chăm sóc điều trị cho số bệnh nhân còn ở các bệnh viện trong những ngày Tết. Các cơ sở y tế phải chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, điều trị, trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, phục vụ công tác điều trị. Các bệnh viện tuyến tỉnh chuẩn bị tốt việc phân tuyến, thu dung điều trị và củng cố các đội điều trị cấp cứu ngoài viện. Cơ động sẵn sàng đáp ứng khi có dịch xảy ra và chi viện cho tuyến dưới. Đến thời điểm này, các bệnh viện trung tâm y tế đều đã sẵn sàng điều kiện tốt để đón tiếp điều trị bệnh trong những ngày Tết. Với sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng của ngành y tế và sự phục vụ tận tụy của đội ngũ y bác sĩ sẽ góp phần đảm bảo cho nhân dân trong tỉnh vui xuân đón Tết khỏe mạnh, an toàn.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm lao động vất vả, Tết Nguyên đán là lúc người dân được hưởng thụ những ngày nghỉ để vui vẻ, quây quần bên gia đình và người thân. Và dịp này, những mâm cỗ bàn tiệc đoàn viên là điều không thể thiếu của mỗi nhà, khiến cho nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng mạnh. Vì vậy, mỗi người tiêu dùng cần trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm lựa chọn đúng các sản phẩm an toàn để có những ngày Tết vui tươi, đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Chất lượng, an toàn thực phẩm là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân. Càng gần đến ngày Tết, nhu cầu mua sắm càng trở nên nhộn nhịp, sôi động. Thời điểm này cũng là cơ hội để các hàng hóa, thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ xâm nhập thị trường, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đe dọa đến sức khỏe của người dân. Chính vì vậy, để kiểm soát được thực phẩm, hàng hóa đảm bảo chất lượng phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Các ngành chức năng đã có nhiều biện pháp hoạt động, trong đó tập trung vào công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết.
Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong cái dịp Tết Nguyên đán thì chúng tôi cũng đã tham mưu cái kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn của tỉnh Yên Bái của Ủy ban dân tỉnh ban hành. Và trên cái nội dung văn bản đó thì các cấp chính quyền, cấp cơ sở, tuyến huyện và tuyến thành phố và tuyến xã cũng sẽ xây dựng các cái kế hoạch của các địa phương mình. Trong cái nội dung kế hoạch thì vẫn dựa trên hai cái trụ cột chính, đó là đẩy mạnh cái hoạt động truyền thông, thứ hai là thành lập các cái đoàn kiểm tra, các đoàn thanh tra để giúp cho người dân phát hiện và xử lý các vi phạm đó.
Theo ghi nhận, những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sức mua hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang tăng dần. Nhiều chợ đầu mối, siêu thị đã gia tăng lượng hàng hóa, thực phẩm và giờ mở cửa đón khách. Trong đó, các nhóm hàng hóa có sức mua tăng mạnh là nhóm các loại trái cây và nhóm các mặt hàng thực phẩm bổ dưỡng, mứt Tết với mức tiêu thụ lớn. Nhóm thịt gia súc, gia cầm, trứng và rau củ quả cũng có sự gia tăng hơn so với các thời điểm khác trong năm. Tín hiệu đáng mừng là để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, hầu hết người dân đều tuân thủ những nguyên tắc giữ vệ sinh an toàn thực phẩm, lựa chọn những địa điểm mua hàng uy tín, tin cậy với nhãn mác xuất xứ rõ ràng để mua sắm. Chị Nguyễn Thị Thúy Mai, tổ 14 phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Với tôi thì những sản phẩm mà để sử dụng trong dịp Tết, ví dụ như là bánh kẹo hay là mứt Tết, thì tôi cũng tin tưởng lựa chọn các sản phẩm trong siêu thị. Vì về bao gói cũng rất là đẹp mắt và về giá cả thì tôi thấy là có rất là nhiều các cái bậc giá, mức giá để cho người tiêu dùng được lựa chọn sao cho phù hợp nhất với cái mức mà tiêu dùng mà mình mong muốn.
Bên cạnh việc lựa chọn kỹ càng các địa chỉ mua hàng và sản phẩm phục vụ cho gia đình trong dịp Tết, việc bảo quản và chế biến thực phẩm cũng được người dân, đặc biệt là các chị em phụ nữ quan tâm, chú trọng nhằm đảm bảo chất dinh dưỡng và tránh xảy ra những vụ ngộ độc đáng tiếc trong dịp Tết đến xuân về. Chị Dương Khánh Ly, thôn 7B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên nói.
Bản thân mình cũng sống với bố mẹ mình cũng có tuổi rồi, thế nên là mình đặc biệt rất là quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại vì bố mẹ mình có tuổi thì thường là huyết áp cao này, mỡ máu này, nên mình sẽ thường hay quan tâm đến những thực phẩm sạch, những thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.
Nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, trong dịp Tết này, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cũng đã mạnh dạn đưa ra các sản phẩm mới, đa dạng, gắn liền với siết chặt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bằng việc áp dụng quy trình, công nghệ mới, tăng cường giám sát, tập huấn cho người dân về quy trình sản xuất an toàn và không sử dụng các thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ để chế biến thực phẩm cấm được sử dụng theo quy định của pháp luật. Anh Phạm Văn Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Huy Tuấn Food, thành phố Yên Bái nói.
Mỗi dịp Tết Nguyên đán thì thường tất cả các sản phẩm của chúng tôi sẽ có sự tăng trưởng gấp đôi, gấp ba. Vì vậy chúng tôi phải chuẩn bị trước đó khoảng 3 đến 4 tháng về nguồn cung cấp nguyên vật liệu làm sao dồi dào để đủ cho cung ứng cho chúng tôi sản xuất và đảm bảo được về cái mặt chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệt là về cái môi trường nhà xưởng, chúng tôi càng phải làm chặt chẽ hơn để nhằm đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sản phẩm cung ứng ra thị trường trong dịp Tết như là năm nay.
Để đón Tết vui vẻ và giữ được sức khỏe, các ngành chức năng khuyến cáo người dân cần chú ý ăn vừa đủ các món ăn ngày Tết, ăn đúng giờ, không nên ăn quá nhiều vì các món ăn ngày Tết thường chứa nhiều năng lượng. Không nên cho trẻ ăn uống nhiều đồ ngọt, nước uống có ga để tránh làm trẻ bỏ bữa ăn chính, gây ảnh hưởng đến tình trạng tăng trưởng dinh dưỡng sau Tết. Không nên lạm dụng rượu bia trong các bữa tiệc liên hoan dịp trước, trong và sau Tết và lễ hội. Không sử dụng rượu không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Không ăn và chế biến các sản phẩm đã bị ôi thiêu, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân, gia đình. Đồng thời, trong quá trình mua sắm, mỗi người tiêu dùng hãy là một giám sát viên, đấu tranh với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm để cùng đón một năm mới vui tươi, trọn vẹn.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị, triển khai xây dựng mô hình trường học hạnh phúc ở huyện Trấn Yên đã thực sự mang đến niềm hạnh phúc cho giáo viên, học sinh mỗi ngày đến trường, không chỉ giúp nhiều đơn vị trường học nâng cao chất lượng dạy và học, mà còn xây dựng được những ngôi trường thân thiện, giúp học sinh cảm nhận như ngôi nhà thứ hai của mình, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Nằm trên địa bàn xã vùng ven của huyện Trấn Yên còn nhiều khó khăn, nhưng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên đã sớm có nhiều giải pháp để triển khai thực hiện các tiêu chí của trường học hạnh phúc ngay từ khi ngành giáo dục phát động phong trào. Cùng với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, được sự quan tâm của các bậc phụ huynh, thầy và trò nhà trường đã nỗ lực trong từng chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra của bộ tiêu chí. Đến nay nhà trường đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là tỷ lệ chuyên cần của học sinh đạt 100%. Cô giáo Phạm Thị Kiều Vân, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên nói:
trong thời gian vừa qua thì nhà trường đã thực hiện rất là nhiều những cái nội dung để hoàn thiện các cái tiêu chí thực hiện trong cái tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc. Nhà trường xây dựng các cái kế hoạch để cho học sinh hoạt động trải nghiệm sáng tạo, có kế hoạch để cải tạo cơ sở vật chất, có kế hoạch để tổ chức thi đua các thầy cô trong cái việc là đổi mới trong phương pháp dạy và học để phát triển năng lực cho học sinh, đồng thời thì cũng để cho các em học sinh là cảm thấy cái sự gần gũi hơn, được chia sẻ hơn trong khi các em đến trường.
Đúng như mục tiêu của bộ tiêu chí về việc xây dựng trường học hạnh phúc là giúp học sinh luôn có tâm thế mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Cùng với việc quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường đã xây dựng tạo cảnh quan khuôn viên nhà trường đáp ứng tiêu chí xanh sạch đẹp, hệ thống cây xanh, cây cảnh, chậu hoa, ghế đá được đầu tư trang trí đẹp mắt. Nhà trường còn thành lập các câu lạc bộ toán học, cờ vua, bóng đá, thêu, ca múa, thu hút đông đảo học sinh tham gia, tạo cho các em có cơ hội giao lưu học hỏi. Em Vũ Đình Kiên, học sinh lớp 6B trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên nói:
những năm gần đây thì nhà trường đã tổ chức thêm rất nhiều các cái hoạt động ngoại khóa cũng như là ở trong giờ ra chơi. Ví dụ như là trò chơi dân gian, với lại cùng với các hoạt động ở trong học tập, các câu lạc bộ về các môn học ngoại khóa, nhà trường cũng đã xây dựng thêm khiến cho lớp học của chúng cháu khang trang hơn và khiến cho lớp học trở nên đẹp và ấm cúng. Điều này khiến cho cháu cảm thấy rất hạnh phúc, hôm nào cũng chỉ muốn đến trường thật sớm để có thể vui chơi và học tập cùng với bạn bè.
Sau 3 năm học triển khai các kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc, đến nay 100% trường học trên địa bàn huyện Trấn Yên đã đăng ký thực hiện mô hình trường học hạnh phúc với Phòng Giáo dục và Đào tạo. Ban giám hiệu các nhà trường cũng yêu cầu 100% giáo viên đăng ký và xây dựng kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc. Mỗi đơn vị trường học có những cách làm khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu xây dựng nên những ngôi trường yêu thương với các hoạt động học mà chơi, chơi mà học. Nhờ đẩy mạnh xây dựng trường học hạnh phúc, trong ngành giáo dục huyện Trấn Yên cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương thầy cô thực sự xuất sắc, thực sự là tấm gương tiêu biểu cho đồng nghiệp và học sinh noi theo. Cô giáo Phạm Thị Hiền, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Quân, huyện Trấn Yên nói:
trong cái quá trình công tác thì trong những cái tiết giảng của mình thì tôi luôn luôn là tìm những cái bài dạy, những cái phương pháp giảng dạy hay, tích cực, truyền thụ kiến thức cho các em để cho các em hiểu bài. Nên là tôi đã trau dồi học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và học hỏi từ những quản lý lâu năm để tìm ra được những cái cách quản lý hay phù hợp với lại trường của mình.
Xây dựng trường học hạnh phúc, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Trấn Yên đều được đầu tư khang trang, các phòng chức năng được xây dựng trang trí đẹp mắt, có đầy đủ đồ dùng, thiết bị dạy và học và vui chơi phù hợp như phòng máy tính, phòng nghệ thuật, phòng thể chất, phòng ngoại ngữ, thư viện với các đồ dùng, đồ chơi phong phú, an toàn, thuận tiện để học sinh được thực hành, trải nghiệm hàng ngày. Huyện Trấn Yên hiện có 70 cơ sở giáo dục với quy mô trên 600 nhóm lớp, trên 18.000 học sinh, gần 1.200 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Từ khi thực hiện xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, chất lượng dạy và học đã ngày càng được nâng lên. Các nhà trường chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học, thực hiện tốt việc cam kết chất lượng giáo dục với phương châm đánh giá đúng thực chất năng lực và vì sự tiến bộ của người học, không gây áp lực cho giáo viên, học sinh. Ông Nguyễn Quốc Đông, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Trấn Yên nói:
ngay khi nhận được kế hoạch của Sở Giáo dục Đào tạo về xây dựng mô hình trường hạnh phúc thì phòng giáo dục Trấn Yên cũng đã xây dựng kế hoạch mô hình trường hạnh phúc và triển khai đến tất cả các cơ sở giáo dục trong toàn ngành. Và căn cứ vào kế hoạch của sở, của ngành thì các trường cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch của nhà trường phù hợp với thực tiễn của nhà trường để triển khai mô hình trường hạnh phúc. Và các nhà trường thì mỗi một trường một vùng thì đều có một cái mô hình riêng. Đối với ở những thị trấn thì các đồng chí hiệu trưởng cũng đã rất là chủ động xây dựng được những cái hoạt động phù hợp, ví dụ như là áp dụng cái chuyển đổi số, dùng công nghệ để khuyến khích các em phát huy cái sự sáng tạo trong cái việc cho thầy cô dạy học và các em học sinh trong việc học. Đối với vùng nông thôn thì các thầy cô tăng cường công tác chỉnh trang khuôn viên trường lớp học, làm sao môi trường xanh sạch đẹp.
Nhờ những nỗ lực trong thực hiện phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, đến nay Trấn Yên đã có 100% trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu mỗi xã thị trấn tối thiểu có một trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Ngành giáo dục huyện cũng đặc biệt chú trọng xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường, bởi đây cũng là yếu tố then chốt để xây dựng trường học hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabay, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay chào đón Xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wave và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wave Blade số Wave RSX, Fortuner, Vision, Les, Abales, SH-Maurer, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH-350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wave phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường Đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Chi tiết liên hệ 097-157-5555.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wave, Blade, Wave RSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt, 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, 2.000 xe máy Honda Wave phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wave, Honda Wave RSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.